Nha Trang là miền quê hương cát trắng, có những đêm nghe vọng lại ầm ầm tiếng sóng xa đưa. Nha Trang cánh đồng bao la bát ngát, hương quê dâng lên ngào ngạt, hòa cùng sức sống yên vui. Nha Trang cảnh đẹp nên thơ khiến nhớ, bao năm du khách hằng chờ một ngày ghé đến Nha Trang. Ai ơi người về cho ta nhắn với Nha Trang quê hương dịu hiền, ngàn đời lòng tôi mến. Đẹp trắng thành gió mơ, ai qua không quên để lại một vài luyến tiếc xa xôi. Ai ơi người về cho ta nhắn với Nha Trang quê hương dịu hiền, ngàn đời lòng tôi mến. Là miền quê hương cát trắng, có những đêm nghe vọng lại ầm ầm tiếng sóng xa đưa. Nha Trang cánh đồng bao la bát ngát, hương quê dâng lên ngào ngạt, hòa cùng sức sống yên vui. Nha Trang cảnh đẹp nên thơ khiến nhớ, bao năm du khách hằng chờ một ngày ghé đến Nha Trang. Ai ơi người về cho ta nhắn với Nha Trang quê hương dịu, ngàn đời lòng tôi mến yêu. Còn đâu
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử chúng con hôm nay đã có sự duyên lành đầu thành đảnh lễ tác bạch kính bạch ni sư giảng sư. Và hôm nay là ngày 17 tháng 3 của 2017, nhằm ngày 20 tháng 2 năm Đinh Dậu. Con xin thay mặt cho đạo tràng của khách sạn Hoàng Lan đã hội đủ duyên lành tu tập về để nghe một thời pháp giảng và niệm Phật. Giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cung thỉnh ni sư Thích Nữ Hương Nhũ Quang Lâm để ban bố pháp nhũ cho chúng con. Ngưỡng mong trên ni sư thường tỳ hoan hỷ hứa khả cho. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay Sư Hương Nhũ cũng không ngờ rằng mình có một cái duyên để nói chuyện ở một cái địa điểm rất là đặc biệt. Nó không phải là ở chùa, không phải là thiền viện, không phải là học viện Phật giáo Việt Nam, mà nó ở một cái nơi nhà hàng, khách sạn. Thì người ta nghĩ đến cái vấn đề hưởng thụ trong cuộc sống là nhiều hơn. Vậy mà chiều hôm nay Sư lại có một cái nhân duyên đặc biệt được niệm Phật tại đây và được nghe các vị trình diễn những bài hát mang đậm cái âm vị sắc thái của Phật giáo, quê hương và hiếu đạo. Và giờ phút này thì gia đình của Hoàng Lan lại dành cho Sư một thời gian có lẽ là cũng ngắn thôi, được là chia sẻ một pháp thoại cùng với toàn thể quý Phật tử. Xin thành kính niệm ơn Tam Bảo, xin tri ân gia đình Phật tử Hoàng Lan và quý Phật tử đã có mặt chiều hôm nay. Quý Phật tử thân mến, đúng là một cái duyên là Phật Pháp thì nhiệm màu, Phật Pháp vô lượng vô biên, cho nên chúng ta không hề hẹn, chúng ta lại gặp. Bởi vì theo chương trình mà cô Yến mời Sư ra Nha Trang trong lần Hoằng Pháp lần này, buổi sáng nay thuyết pháp tại chùa Lộc Thọ và tối hôm nay Sư sẽ giảng tại Tịnh Xá Ngọc Pháp. Và cũng là cái duyên khi gặp ông bà Hoàng Lan thì Sư được biết rằng trong một lần tình cờ đến một thầy thuốc chữa bệnh nghe Sư thuyết một bài pháp mà chiếu trên màn hình của nhà thầy, thì cô Hoàng Lan đã có một thiện cảm sâu xa. Vậy mà trôi qua mấy năm trời, dám nói gần 10 năm, thì hôm nay mới thật sự là có một cái duyên hội ngộ ngay trên đất Nha Trang, ngay tại trong cái nhà hàng Hoàng Lan. Sư nghĩ rằng cái duyên thì chúng ta đã có từ lâu, nhưng cái gì cũng vậy, phải đến giờ, đến ngày, đến phút, duyên đã đủ, thời đã đến, chúng ta mới gặp nhau. Và do vậy, ngày hôm nay vẫn còn trong không khí của những ngày tháng mùa xuân Việt Nam, chúng ta đã gặp nhau. Xin chân thành cảm ơn. Quý Phật tử thân mến, nếu chúng ta đã nói đến cái duyên thì chúng ta cũng phải nói đến cái nhân, cái quả. Chúng ta đã hiểu cái duyên trong nhà Phật thì chúng ta phải biết rằng cái nhân chúng ta đã gieo đưa đến cái quả trong đời sống. Nhưng nếu nhân thế nào mà quả như thế đó, chắc là Sư cũng chẳng cần phải thuyết kinh giảng pháp làm gì. Bởi nhân các vị đã gieo rồi, bây giờ cứ theo quả mà gặt hái thôi. Nhưng tuyệt vời thay là trong nhà Phật nó còn một yếu tố nữa là cái duyên. Cái nhân chúng ta gieo là như thế, nhưng cái duyên tác động sẽ làm cho cái quả sẽ thay đổi. Có những con người gieo những nhân chẳng lành, không tốt, xấu xa, do cố ý hoặc vô tình, do không biết tu tập, đã gieo nhiều cái nhân không tốt trong quá khứ, và cái quả chắc chắn là khổ đau. Nhưng may mắn thay, chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta bắt đầu ra vào những cái duyên tốt lành, và cái quả sẽ thay đổi. Giống như chúng ta trồng một cái hạt giống trên một vùng đất khô cằn, thì chắc chắn là vụ mùa không tốt, nhưng mà người nông dân phải chịu khó chăm sóc, bón phân, bắt sâu, tưới nước, ngày nắng đêm sương để trông đợi một mùa thu thắng lợi. Chính cái duyên chăm chỉ, tinh tấn, siêng năng đó mà cái quả đáng là sẽ không tốt do hạt giống, do vùng đất khô cằn, nhưng cuối cùng
vụ mùa vẫn khả quan. Cái duyên nó hay như vậy, cho nên chúng ta gặp nhau hôm nay, chúng ta cũng không thể nói là tự nhiên trên trời rơi xuống để chúng ta được gặp nhau. Cũng phải cảm ơn những chiếc cầu nối đưa chúng ta lại gần nhau. Dù chúng ta có thể chưa từng gặp nhau, hoặc có thể đã gặp nhau một đôi lần, hoặc chỉ gặp nhau qua trên các mạng truyền thông, thuyết pháp của các giảng sư. Nhưng dù sao chiều hôm nay chúng ta đã gặp nhau thân thương, yêu mến như trong một mái gia đình. Cho nên sư thật sự là xúc động. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Nói chuyện chiều hôm nay tại nhà hàng Hoàng Lan, thì sư lại nhớ đến những cái buổi nói chuyện không phải trong nhà chùa, trong thiền viện. Sư từng nói chuyện ở nhà thờ Kitô giáo. Sư nói chuyện cho 64 cô hoa hậu quý bà ở khách sạn Imperial Vũng Tàu. Rồi sau đó là 72 cô hoa hậu trên toàn thế giới cũng tại khách sạn Imperial Vũng Tàu. Nói chuyện đạo và hướng dẫn cho các cô hoa hậu ngồi thiền. Sư cũng nhớ tới những buổi nói chuyện cho gần 1.000 công nhân viên của công ty địa ốc Kim Oanh trong những dịp đầu năm mới. Và sắp tới đây cũng có một số công ty lại bắt đầu có một cái chương trình mời sư đến để nói chuyện. Mà gần đây nhất là công ty giấy ở Bà Rịa Vũng Tàu mới mời sư đến để nói chuyện cho công nhân viên chức được nghe. Sư nói những điều này để nói với các vị rằng Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề y như tầm thô giác. Đạo Phật á, là ở trong cuộc đời này, chứ không phải ở đâu xa xôi. Nó ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc. Ở ngoài chợ búa, ở trong mái gia đình, ở trong cái nhà hàng, kể cả ở những nơi mà chúng ta cho rằng kinh khủng, nó vẫn có đạo Phật ở đó. Bởi vì là vốn bản chất của con người chúng ta là đạo Phật từ tâm. Trong tâm chúng ta có Phật. Cho nên vua Trần Nhân Tông mới nói là Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổ nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Ai cũng có một cái Phật tâm, Phật tánh. Nhưng mà mình lăng xăng lộn xộn theo danh lợi sắc tài, mình quên mất chân tâm Phật tánh của mình. Một ngày kia, một cái ngày có lẽ là rất đặc biệt, kỳ ngộ trong cuộc đời, mình chợt nhận ra là Phật ở tâm ta, có tìm đâu xa. Cho nên chính những giây phút quý giá đó, chúng ta hết sức vui mừng, cảm động là nếu chỉ cần chánh niệm tỉnh giác, tin sâu nhân quả, và chúng ta đi trên con đường được thắp sáng bởi tuệ giác của Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ tìm ra chân tâm Phật tánh của chính mình. Cho nên sư nghĩ rằng những cái buổi nói chuyện như thế này nó rất quý. Bởi vì cái chùa nào thì cũng sẽ có đạo tràng, không nhiều thì ít, đều có thuyết pháp giảng kinh. Nhưng cái những nơi mà con người ta đặt chân đến thì người ta nghĩ đến lợi nhuận. Đặt chân đến người ta sẽ nghĩ đến cái sự lao tâm khổ tứ của những người giám đốc, của những người đứng đầu, của những người làm chủ. Người ta hay nói là thuyền to là sóng lớn. Cơ sở mênh mông như thế này thì chúng ta cũng sẽ thấy những nỗi lo, những vết chân chim phải hằn sâu trên mép nét mặt và trong trái tim của những người đã trót đi theo con đường doanh nghiệp. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có ai giàu như Cấp Cô Độc và ai bố thí cúng dường nhiều như ông Cấp Cô Độc? Và có ai bố thí cúng dường nhiều như bà Vesakha, mà dịch ra tiếng Việt là Nguyệt Trang Đài? Bà giàu có như vậy, bà bố thí vô tận vô biên. Một cái áo bà mặc đó, mà khi bán cái áo đó ra có thể xây nguyên một khu giảng đường. Mà một lần bà Nguyệt Trang Đài là Vesakha, bà đi chùa bà để quên cái áo, thì những người thị giả của Đức Phật mới cất lại dùng cho bà. Thì bà nói rằng bà không lấy lại nữa, ai mua cái áo đó bà xin bán để lấy tiền cúng dường. Mà cái áo đắt tiền đến mức độ cũng không ai mua được. Cuối cùng chính bà mua lại, và chính bà lấy số tiền đó xây một cái giảng đường rất lớn ở xã Vệ Quốc, nơi mà để cho Đức Phật thuyết pháp. Những người như bà Visakha, những người như ông Anathapindika là ông Cấp Cô Độc, họ đều là những người rất thành đạt, và họ giàu có trong nhiều đời, nhiều kiếp, và đến thời của họ, họ được gặp Đức Phật, họ vẫn giàu, và họ tiếp tục nghe pháp bố thí cúng dường. Như vậy, có những con người cứ tưởng rằng họ ước mơ làm sao, họ chỉ được một chút của nhà Hoàng Lam thôi. Cũng giống như ngày xưa mà sư đi tu đó, có một cái em đó là cô Nhi, tức là nó mồ côi. Sư bà nuôi nó lớn lên, rồi nó cũng xuất gia. Và hỏi, con đi tu thì mai mốt con muốn tu để làm gì? Nó nói nó muốn tu, mai mốt nó giàu giống như bà Tư Nguyễn Tri Phương. Thì cái bà đó ở đường Nguyễn Tri Phương mà tháng nào, tuần nào cũng cúng dường cho chùa rất nhiều. Nói chung bà rất giàu. Và nó muốn là nó đi tu để nữa nó giàu như bà. Tại vì nó cô nhi mà, nó lớn lên, nó cái trí não nó cũng rất là hạn chế, cho nên nó không có nghĩ đến những cái lý tưởng giác ngộ giải thoát. Và nó nghĩ được giàu là sung sướng lắm, được giàu là hạnh phúc lắm, được giàu là muốn gì và được đó. Nhưng sư nói rằng giàu hay nghèo nó đều là nhân, là quả, là duyên, là nghiệp. Cái may mắn là cái giàu, cái nghèo đó mà có biết chánh pháp, có biết tu tập hay không, điều đó mới là quan trọng hơn. Cũng giống như trưa hôm nay được ngồi dùng cơm trưa với chú Hiếu, tức là ông chủ của nhà hàng Hoàng Lan, thì chú Hiếu nói một câu đơn giản mà làm cho sư xúc động. Sư à, cuộc đời của ai cũng vậy thôi, giàu hay nghèo đều có những nỗi khổ niềm đau riêng của mỗi một con người. Duy chỉ có đứng trước Đức Phật là không có gì để giấu giếm, để che giấu, để sống với cái bản ngã của mình nữa. Đứng trước Đức Phật, mình chân thành, mình có thể sám hối, mình có thể nói tất cả với Đức Phật. Bởi vì sao? Tâm Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Chính vì cái tâm từ bi của Đức Phật mà mình đứng trước Đức Phật, mình không thấy có biên giới gì ngăn cách. Mình đứng trước Đức Phật, mình không có gì để e ngại hay phải có cái gì để che chắn. Một con người mang tiếng là giàu, là doanh nhân cũng có cái khổ các vị. Mang tiếng là nghèo cũng có cái khổ. Mang tiếng là ngu cũng cái khổ. Và mang tiếng là khôn quá cũng cái khổ. Cho nên dân gian Việt Nam nói khôn chết, dại chết, chỉ có biết mới là sống thôi. Thế cái biết này không phải là cái khôn lõi của cuộc đời, mà cái biết này là cái trí tuệ, cái nhận thức, cái sự hiểu biết chân giá trị của cuộc đời. Cho nên sư nghĩ bước vào cuộc đời, mỗi một con người có cái giá trị của con người đó, dù giàu hay dù nghèo đó, dù trí tuệ hay ngu si, nhưng chúng ta hãy vui mừng, hãy hạnh phúc vì chúng ta đã biết Phật Pháp rồi. Chính vì ở trong Đạo Phật không có dạy cho chúng ta những cái điều để được lợi cho mình mà hại cho người. Đạo Phật không dạy chúng ta những điều ích kỷ nhỏ nhen, mà Đạo Phật dạy cho chúng ta mở rộng tấm lòng từ bi, yêu thương. Rồi trên nền tảng của từ bi, của yêu thương, của chia sẻ đó, chúng ta tiếp tục lắng nghe, học tập, chúng ta sẽ khai mở hạt giống trí tuệ ở trong tâm, trong hồn, trong xác của ta. Sư nói một con người có duyên với Phật Pháp là hạt giống trí tuệ. Có những con người các vị biết không, người ta cũng sanh ra làm người, mà cho đến lúc chết người ta cũng không biết sống để làm gì, rồi chết đi về đâu. Mình ít ra mình cũng biết giá trị của đời sống. Nếu mình nghĩ rằng ước gì mình được giàu như thế, nhưng mà cái người giàu họ không hạnh phúc, tính sao đây? Có những người sống rất đơn giản thôi đó, nhưng mà họ tin sâu nhân quả, họ sống trên nền tảng của đạo đức, và họ tin rằng mỗi một ngày hóa giải đi các nỗi khổ niềm đau bằng các công đức lành của chính mình, họ rất là an lạc và rất là hạnh phúc. Cho nên sư nói cái người giàu phải thông minh mới giàu, doanh nhân là phải thông minh, phải trí tuệ mới giàu được. Còn không thông minh thì cái giàu đó cũng chóng vánh, giống như may thay trúng số một lần hay là trúng một cái vố làm ăn đen đỏ nào đó, thì cái đó không phải là giàu. Còn người ta giàu mà hết một kiếp sống chứ đến đời con cũng còn giàu, là người ta cũng có sự thông minh và cũng có tu nhân tích đức rồi đó. Nhưng mà thường người ta lại hay nói không ai giàu ba họ, hay là cũng không có những người là giàu trong nhiều đời. Mà nghèo đó thì có những người nghèo triền miên kiếp này sang kiếp khác. Mà giàu đời ông qua đời, đời cha xuống tới đời con mà còn giàu đó, là phải nói vô lượng vô biên phước đức. Sư thì cũng chưa có được tâm sự nhiều với ông bà Hoàng Lan và các anh chị em ai là doanh nhân ở đây, sư cũng chưa có duyên để nói chuyện. Nhưng sư nhìn một chút, quan sát một chút thôi, sư thấy rằng bằng mồ hôi nước mắt và sự lao động rất là miệt mài. Chỉ cần mời sư đến đây, nếu không phải là một doanh nhân thì không chỉ là một cuộc điện thoại là họ sắp xếp ngay lập tức. Sư ơi, tối giảng mà chiều nay sư nói chuyện một chút được không? Sư nói một chút thì được, thì lập tức có ngay một cái giảng đường cho chúng ta, có ngay một chương trình văn nghệ cúng dường. Mình không có làm được vậy đâu nghe. Mình không đủ phước, không đủ tài năng, không đủ gì tài lực để làm. Nhưng cái người có tâm mà doanh nhân, họ làm một cách rất đơn giản, đó là phước của họ. Chứ không phải mình nói ai muốn tổ chức một cái buổi thuyết pháp là có thể làm được. Quý thầy thì công đức, chùa chiền có tam bảo, phước đức tam bảo thì vô lượng vô biên đó. Nhưng mà một con người mà quanh năm làm ăn, đó trở thành một cái nếp sống đó. Phải đứng vững trên thương trường và làm sao mình có hạnh phúc trong đời sống, gọi là thương trường này phải rất là trí tuệ. Ngoài cái phước đức đã gieo, gọi là nhân đã gieo tạo, ở cái đời này có một cái sai lầm là các vị biết như thế nào không? Đó, vận mệnh của mỗi con người rất công bằng, nhưng mà cái thói quen á, cái cách nghĩ của mình á là sao? Cái thứ mà người khác có mình nghĩ mình cũng có, cho nên khi mình không có được thì mình tức tối lắm. Thì mình nghĩ là người ta có thì mình cũng có, người ta làm được mình cũng làm được, nhưng không phải như vậy. Người ta có mình chưa chắc đã có, người ta làm được cũng có khi mình làm được, có khi không làm được. Bởi vì nhân, nhân đã gieo tạo. Mình gieo cái nhân gì mà bây giờ giàu, mình gieo cái nhân gì mà bây giờ mình nghèo, nó rõ ràng như ban ngày. Quý vị đến đây nghe pháp, mặc dù là anh chị em bạn bè của gia đình Hoàng Lan mà đều mặc áo lam, áo tràng lam, thì đều có đi chùa. Chỉ tiếc là các ca sĩ hát xong rồi đi về, ca sĩ cũng phải nghe pháp. Không phải ca sĩ có sắc đẹp, có tiếng hát là vui đâu. Cuộc đời đều là một bức màn sân khấu, kéo lên thì rực rỡ mà kéo xuống là nước mắt. Cho nên là sư cũng tổ chức những khóa tu cho tuổi trẻ, cho công nhân viên, cho những bài pháp cho doanh nhân ở nhà hàng Mandala chất lượng cuộc sống toàn doanh nhân. Vậy mà có những chương trình mà văn nghệ sĩ phải nghe pháp đó, rất là hiếm hoi. Mà cuộc đời của văn nghệ sĩ đó ít có người hạnh phúc, có nhưng lại ít. Cuộc đời nó gọi là nó trái ngang như vậy đó. Có sắc đẹp, có tiếng hát, có tiền của, nhưng đôi khi lại không có được an vui. Phải nghe, phải học chánh pháp. Tại Đức Phật ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên bất cứ điều gì Đức Phật nói ra cũng đều nhằm mục đích đem an vui và hạnh phúc cho tất cả. Mình nghe một bài pháp không lợi lạc cho mình cái này cũng được lợi cái kia. Cho nên không nên coi thường. Đức Phật dạy khó lắm được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Và chiều hôm nay chúng ta được gặp nhau ở đây để cùng nghe Phật Pháp. A Di Đà Phật. Chúng ta cùng nghe một câu chuyện xưa để phân tích. Vào thời nhà Hán có một vị quan lớn. Quan lớn vào thời ấy đều là thuộc giai tầng quý tộc, hoàng thân quốc thích. Làm quan tức là nó phải có cái gốc. quyền quý mới làm quan, chứ cũng khó mà cái người mà gọi là bần nông mà leo lên làm quan lắm. Cho nên người ta cũng là giàu có sang trọng nhiều đời. Đó. Người bình dân không có tư cách cũng khó. Làm quan cũng phải có nhân, từng đắp cầu bồi lộ, từng hy sinh cho dân mới làm quan được. Người giàu cũng nhiều kiếp bố thí cúng dường mới giàu được. Người xuất gia cũng nhiều kiếp hy sinh cho chúng sanh mới xuất gia tu tròn cái duyên giải thoát. Chứ không nữa chừng cũng là gặp chướng ngại. Thế thì cái ông quan lớn đời nhà Hán này làm quan rất giàu có, hoàng thân quốc thích. Từ nhỏ đã được phong đất sản nghiệp lớn, có tri thức và có khả năng tu thân trị quốc bình thiên hạ. Đại đa số những người cái hàng quý tộc thời phong kiến á, thì họ cũng có học nhiều thứ lắm. Âm dương, phong thủy, ngũ hành họ biết hết, biết vận mệnh luôn. Và vị quan này có gia sản lớn, con cháu đủ đời, nhưng không biết tại sao ông ta lại thường hay u sầu. Thì có một người nông dân, một lão nông gặp ông ta mới nói rằng: ngài giàu có như thế, làm quan to như thế, tiền của mấy đời con cháu tiêu không hết, sao ngài lại còn phải thở dài? Vị quan lớn này trả lời: ông nhìn hai đời sau trong nhà ta mà xem, đời sau lại không bằng đời trước, và đời sau nữa lại càng không bằng đời trước. Tuy vẫn là giàu, thực sự là giàu, nhưng không thể là quá ba đời. Khi cháu trai bằng tuổi của ta, có lẽ là sẽ tiêu hết gia sản, nói không chừng là còn bị họa sát sinh, những cái nghiệp chết bất đắc kỳ tử, những cái sự đau đớn. Đó là ông quan nói như vậy. Ở đây mình không có nói ông coi bói cái gì hết á. Ông tự ông nhìn con cháu ông mà ông đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì đó, ông quan sát, ông biết được thế hệ sau trong gia tộc nhà ông á, đó, từ nhỏ được hậu đãi, cho nên chúng chỉ biết hưởng mà thôi. Nghĩa là gia đình mình giàu mà không biết tại sao giàu. Ông giàu, đời cha giàu là đều phải có tu nhân tích đức mới giàu. Nhưng mà nếu con không tiếp tục tu nhân tích đức thì làm sao mà giàu được? Sẽ tiêu hết cái sản nghiệp đó rất nhanh. Cho nên ông nhìn thấy cách sống của những đứa con, cách tiêu pha của những đứa cháu mà ông lo lắng. Ông nói rằng: rồi đây, cái chuyện mà giàu có của cái gì? Gia nghiệp tổ họ nhà ta không biết được tới bao lâu. Ta nhìn con cháu của ta chỉ biết hưởng mà thôi, cho nên không biết nhận thức, sớm hay muộn gì cũng dẫn đến bại vong. Đây là một cái người cha rất là có trí thức, nhìn sâu vào trong nhân quả của từng con người, từng cái thế hệ con cháu trong gia đình, để có thể cảm nhận được mình nên vui hay mình nên buồn. Nếu mà bây giờ ông ta chỉ quan sát và than buồn thì vô ích. Cái việc ông ta phải làm là làm sao bản thân, gia đình ông, các thế hệ con cháu đều phải biết quay về hướng thiện, tu nhân tích đức. Cho nên giàu mà kéo được nhiều thế hệ, nhiều đời, đó là phước đức. Còn giàu chóng vánh, nay còn nay làm mai mất, đó là cái sự đỏ đen hên xui may rủi trong cuộc đời mà thôi. Còn người ta khôn quá, người ta cũng trúng nữa. Trúng đó đi đến và ra đi rất nhanh. Sư bước vào cái nhà hàng Hoàng Lan, sư có cảm tình liền, vì có nhà hàng chay Hoàng Lan nằm ngay bên cạnh. Chứ không phải là có sư đến thì nấu chay đãi sư ăn, mà đã có một cái nhà hàng chay Hoàng Lan. Và những anh em trong gia đình nói với sư rằng: ông bà Hoàng Lan mở cái nhà hàng chay này ra là vì lợi ích, chứ không phải vì lợi nhuận. Vì lợi ích cho chúng sanh biết ăn chay, giảm bớt cái việc giết sát chúng sanh, chứ không phải mở ra vì lợi nhuận. Nếu trông chờ vào cái chuyện bán cơm chay để lợi nhuận thì chắc không phải là cái mục đích của nhà hàng này. Nhưng chỉ trong mấy tháng gần đây, quyết tâm mở một cái nhà hàng chay. Sư cũng cảm động nữa, và sư cũng tán thán công đức đó. Mình phải biết cái sự lợi ích của việc ăn chay, của việc chấm dứt sát sinh hại mạng, đoạn mạng. Và mình cũng phải biết cái sự thanh tịnh trong các cái thức ăn không có thịt chúng sanh, mình mới nghĩ đến cái vấn đề mở một nhà hàng chay. Nếu chỉ vì lợi nhuận cũng khó lắm, khó bền lắm. Tại vì con người ta dễ nản lắm, đời người ta thích ăn, thích hưởng thụ. Chứ mà cái chuyện ăn uống đơn sơ và thanh tịnh, làm sao con người phải có tâm mới giữ được. Cho nên người ta phải xác định rằng không phải vì lợi nhuận. Và nếu người ta xác định như vậy, người ta phải có tiềm năng, ta phải có phước đức để người ta chấp nhận mọi sự là rủi ro. Miễn làm sao giới thiệu được là nhà hàng chúng tôi, khách sạn chúng tôi có thể đãi những cái bữa cơm chay rất lớn, những tiệc cưới chay, những sinh nhật chay. Trong sự làm ăn có tâm đức, trong sự làm ăn mà biết tới lợi lạc của chúng sanh. Cho nên trước hết khi về nói chuyện ở đây, sư cảm ơn những cái duyên lành đưa sư về đây. Và sư cũng xin cảm ơn gia đình Hoàng Lan đã làm được những việc như thế. Sư nhắc lại chuyện ông quan nhà Hán á, đời Hán. Ông buồn khi ông thấy con cháu ông không có biết gì hết trơn á. Nó thấy có thì nó hưởng thôi à, chứ nó không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu sự lao tâm khổ tứ của cha mẹ. Bây giờ, nhất là bây giờ nó cha mẹ mà giàu lập tức là lo sắm sửa, lo lắng đất đai nhà cửa cho con. Cách đây khoảng một tuần, có một vị giám đốc xí nghiệp may Đức Thạnh ở Long Xuyên, cũng nghe pháp của sư mà lên chùa kiếm thôi, chứ còn sư cũng chưa từng gặp ông á. Ông lên cúng dường xây chùa và ông mới nói rằng: con lên đây dắt theo mấy giám đốc của mấy cái phân xưởng đó để gặp sư, và con mong rằng họ rồi cũng sẽ giống như vợ chồng con, sẽ nghe pháp, sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mình biết Phật pháp, chứ không phải chỉ vấn đề làm ăn. Con là một Việt kiều ở Mỹ, con về Việt Nam làm ăn vì con yêu quê hương. Con làm cái ngành may và xuất khẩu những cái mặt hàng đó sang Mỹ. Mà cái mặt hàng của ông không phải đồ quần áo modern, quần jean, quần đồ lòe loẹt đâu, mà may y phục cho các bác sĩ bệnh viện và các cái trung tâm là phục vụ cho đời sống sức khỏe của con người. Có tới mấy xí nghiệp may ở Long Xuyên và Long An, thì tổng số công nhân viên của ông lên tới 5,000, và ông mời sư sẽ một cái duyên để về nói chuyện cho 5,000 công nhân viên đó nghe. Và ông nói rằng: sư ơi, bây giờ một tháng á, con có 6 ngày ăn chay cho 5,000 công nhân viên, mà muốn họ ăn chay là con bố thí hết, chứ bây giờ là không có còn cách nào hơn. Rồi ông nói, ông mở cái điện thoại ra, ông nói: sư coi nè, sếp à, hôm nay ăn chay ngon lắm, nếu ngày nào cũng ăn như vậy là thưa với sếp là em ăn dạ dài. Đó, ông mở cho sư coi cái iPhone. Sư cũng rất là cảm động, sư tán thán công đức của một người đứng ra làm ăn, không còn nghĩ đến lợi nhuận. Khi người ta đã đầy đủ và tiếp tục muốn giàu nữa thì như vậy là rơi vào tham. Khi người ta đã giàu và người ta nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh thì cái giàu đó rất nên giàu. Không phải ai cũng đi xuất gia như sư hết. Đệ tử Đức Phật có hàng tỳ kheo ni, có U Bà Tắc, U Bà Nhi. Mà U Bà Tắc, U Bà Nhi phải trở thành là cận sự, cận sự nam, cận sự nữ, hộ pháp. Để Phật pháp được trường tồn thì phải xuất phát từ những con người có khả năng, có tâm đức, có trí tuệ. Còn người nghèo á, mình làm được không? Mình làm cho Phật pháp trường tồn được không? Không, có mấy bác lắc đầu, không phải. Người nghèo cũng làm Phật pháp trường tồn được. Người giàu lấy khả năng, tiềm năng, tài lực của mình. Còn người nghèo lập công, bồi đức, công quả, công phu, ai cũng lập được công đức hết. Mà chính người nghèo mà biết á, lại công đức đến còn nhanh hơn. Tại vì sao? Có cái gì để tiếc, có cái gì để cầm nắm đâu. Hãy hy sinh, vô tư, hết lòng thì phước đức đến rất là lớn. Tuy không biết ba la mật là gì mà lại là bố thí ba la mật. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên cái ông quan đó, ông nhìn cái gia sản đời nhà ông, đời ông cho đến đời của ông đó giàu có như vậy, mà con bây giờ là hầu như chỉ biết hưởng. Mà nói đến tu tập thì nó nói chuyện lạc hậu, nó không biết cái đồng tiền nó đang hưởng, vật chất nó đang sử dụng là từ đâu. Phước đức của cha mẹ chứ nó chưa có gì hết. Thế còn không phải là giàu mà gia đình trung lưu, gia đình nghèo, gia đình nào cũng như thế thôi. Mình tu một, con cháu còn phải tu 10. Chứ còn bây giờ thấy thế hệ cha mẹ tu, còn con tới đâu thì tới. Thậm chí có người ăn chay, còn con, thôi con ơi tội, ăn chay tội, con muốn ăn chi con ăn đi, ăn chay chi tội vậy con, để má ăn thôi. Trời ơi sao thương con lạ lùng vậy. Mình biết ăn chay cho bớt tội bớt nghiệp, mà mình làm con thịt con gà, con này con dưng vào miệng đứa con, bắt nó ăn. Như vậy là mình tu làm sao? Mình tu mù à? Đó, tất cả là tình thương mê mờ sai lầm. Khi ông quan ông biết như vậy xong rồi, ông lại nhìn kỹ cái ông nông dân này, sao mà ông quan tâm tới tôi dữ vậy? Thì lão nông mới nói: thưa ngài, tôi thấy ngài làm quan rất là có phước đức, nhưng mà tại sao mà những người con của ngài lại như vậy? Ông bảo: ta là đời cha đời ta biết tu nhân tích đức, nhưng đâu phải mình tu mà con mình tu đâu. Cho nên mới truy lại cái vòng nhân duyên, cái vòng nhân quả. Chứ không phải mình tu mà con mình là ok đâu, con mình number one đâu. Không phải. Tôi còn cái vòng nhân quả từ nhiều kiếp. Cho nên cái vấn đề mình phải tác động một cái duyên cho con mình hiểu chánh pháp, sống trong đạo đức, nó quan trọng hơn là để cái này cái kia lại cho con. Và sư nhắc lại cái ông giám đốc cái công ty may á, ở dưới miền Nam Long Xuyên đó. Ông mới nói với mấy ông giám đốc ngồi đó, tức là nhân viên cấp dưới của ông, là giám đốc mấy cái phân xưởng của ông: tôi nói với mấy ông nghe nha, cho mấy con ông nghe pháp đi. Đó. Con tôi á, nó nghe sư giảng bài quán trọ, tức là ta bà là quán trọ. Phải chưa nào? Quán trọ là sao? Dừng chân mai mình đi rồi, còn cái cõi ta bà này đó, quán trọ mà cao tay là 100 năm, chứ vài mươi năm là ra đi. Mà mình bán nó chắc quá đó, khổ lắm. Cho nên sư giảng cái bài ta bà quán trọ đó, ông cho con ông nghe. Không biết sao cô giáo trên lớp lại ra cái đề tài quán trọ. Nó nói: con nghe sư Hương Nhũ giảng được mấy điều, con viết bài quán trọ theo cái ý mà con được nghe sư giảng trong bài pháp, cái điểm cao. Thì con đích đi học mà điểm cao thì thích rồi. Xong bắt đầu nghe sư thuyết pháp. Nghe sư thuyết pháp xong rồi bữa đó là nó đi theo bà nó, với má, hai đứa con, một trai một gái lên chùa. Nay học xong 12 ở Việt Nam, tiếng Việt phải vững vàng, chứ con là dân quốc tịch Mỹ mà, nhưng muốn cho đi Mỹ sớm. Quên tiếng Việt, quên quê hương, quên gia đình, quên cha mẹ, tội lắm. Cho nên xong 12, tiếng Việt là máu là huyết, con mới cho đi. Rồi trở về Việt Nam phụng sự cho đất nước, cho quê hương mình. Sư à, tự nhiên sư rớt nước mắt rồi. Xong rồi ông mới nói tiếp với mấy ông giám đốc kia. Ông nói: nè, mấy ông về cho con ông nghe pháp đi. Tất nhiên nhiều thời lắm, chứ không cứ là phải nghe sư giảng nào. Nhiều thời, nhiều giảng sư, mình thích vị nào giảng thì mình nghe vị đó thôi, cái duyên mà. Ông nói: về cho con mình nghe pháp đi, chứ đừng có đem tiền đi qua Úc, qua Canada, qua Mỹ mua nhà cho con. Tức là mấy cái ông đó chắc cũng có đó, cho nên ông giảng như vậy. Mua chi tài sản để dành, nó không có đức có hưởng được đâu. Sư thật là ngưỡng mộ. Và hôm nay đến đây, sư cũng tin rằng ông bà Hoàng Lan cũng sẽ hướng con cháu mình trên con đường chánh pháp như vậy. Một khi mà chú Hiếu, ông chủ Hoàng Lan, mà nói được với sư là: con đến với Phật, trước Phật thì con không còn phải suy nghĩ gì hết, lòng con bỗng nhiên vô cùng thanh tịnh. Thế như vậy là cái nhân Phật pháp mình quá lớn rồi. Có người chỉ có là gì? Chở bà xã tới chùa rồi là mình phóng xe ra ngoài uống cà phê. Rồi khi nào ông alo xong rồi ăn thì chạy vô rước bà về. Và nhiều khi cảm thấy em vô đó ngồi chi lâu dữ vậy, trong đó có ra tiền ra bạc gì đâu nào. Nhưng mà mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, có muôn đời có lâu dài hay không á, là cái đạo đức. Mà cái mái chùa nào cũng xây dựng hồn dân tộc hết, che chở hồn dân tộc. Cho nên các vị thấy không, sao mà hoa hậu cũng đòi nghe pháp, Sao doanh nhân thành đạt cũng đòi nghe pháp? Sinh viên, học sinh các khóa tu mùa hè hàng ngàn em cũng đòi nghe pháp. Cuối cùng người ta mới thấy rằng Phật pháp là lẽ thật của cuộc đời. Còn nếu mà mình không nhận ra điều đó thì mình cũng xây dựng mọi thứ trong một cái tuồng ảo hóa thôi. Mình chấp quán trọ là nhà. Bây giờ có những khi sư đi thuyết pháp á, người ta bố trí cho sư ở có khi khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao, rồi có khi ở chùa, có khi ở nhà trọ. Và có gì khác nhau khi một đêm và sáng mai mình lại ra đi? Nó chỉ là quán trọ thôi. Thế các vị hãy nghĩ lại, cái cuộc đời này nè, cõi ta bà này là quán trọ dừng chân. Mà may thay trong cái quán trọ này mình lại được biết Phật pháp. Có người ở trong một quán trọ quá đầy đủ tiện nghi để được nghỉ ngơi nè, lau mặt nè, có nước giải khát nè, có cơm ăn, có một cái giường thật là bình yên để qua một đêm. Có người quán trọ là chỉ một gốc cây cũng là quán trọ. Đừng chấp, đừng chấp vào nó để mình gì? Chuẩn bị cho mình một hành trang quý giá hơn nhiều. Đó là đời sống tâm linh, đời sống tinh thần của mỗi một con người trên thế gian này. Có phải như vậy không ạ? Câu chuyện xưa, câu chuyện nay. Xưa là cái ông quan đời Hán đó. Nay là cái ông giám đốc của cái công ty may ở Long Xuyên và ông bà Hoàng Lan đây. Và còn nhiều các doanh nhân thành đạt nữa. Chúng ta đều thấy rõ một đạo lý, giàu hay nghèo đều có sự biến hóa. Biến hóa. Nếu mà giàu là giàu mãi mà nghèo là nghèo mãi, chắc Đức Phật cũng chẳng xuất hiện trên đời làm gì. Vì nó đã là như vậy rồi, nó bất di bất dịch rồi. Nhưng không khéo tu, giàu không trường tồn. Nếu khéo tu, nghèo có thể thay đổi trở nên là sung túc và giàu có. Cho nên ngày xưa Đức Phật đâu cho tỳ kheo coi bói đâu, không có cho các sư coi bói. Cuộc đời sư nói thật với các vị á, sư không có biết coi một cái gì hết trơn á. Sư thấy kinh điển của Phật pháp tuyệt vời quá rồi. Trong kinh điển Phật pháp nó lý giải tất cả mọi điều trên thế gian này. Sư chả nghĩ gì. Trong khi cũng có những người bạn nói chắc cũng nửa đùa nửa thật, là làm sư, làm trụ trì mà không biết bói toán như là sao đứng ông. Ta cũng phải chút linh thiêng chút chứ. Sư nói có cái linh thiêng nào hơn kinh điển của Phật pháp? Có cái tuyệt vời nào hơn nhân quả của nhà Phật? Coi tướng coi tá cho vui thôi. Tướng tá gì cũng vậy thôi. Con người ta phải chuyển hóa từ tâm thức của mình. Cái tướng ông giàu mà rồi cũng sẽ mạt nếu mà mình không tu. Tướng ông nghèo mà người ta tu, người ta thay đổi thì sao? Mà cũng có khi nghèo hoài kiếp này qua kiếp khác. Tại vì làm biếng, tại không chuyển hóa, không thay đổi, cho nên nghèo lại tham, càng tận cùng bằng số đó. Cho nên các sư là không có coi bói gì hết trơn, mà Đức Phật cũng chẳng cho các tỳ kheo coi bói toán. Nói tôi nhìn ông là tôi biết số ông giàu. Sư đâu có dám bao giờ nói câu đó. Sư nhìn ông, sư thấy ông có tâm đức. Sư nhìn chú, sư thấy chú có căn tu. Sư nhìn cô này, sư thấy cô cố gắng tinh tấn niệm Phật đi, đời cô bớt khổ. Đó, nếu coi bói sư coi vậy đó. Sư nhìn cô, sư thấy cô khóc nhiều quá vì cô ăn thịt chúng sanh nhiều quá mà. Sư cô vay quá nhiều sinh mạng của chúng sanh trong từng bữa ăn, trong từng nước uống mà. Sao cô không khổ được? Đó, coi bói của sư là coi vậy đó, các vị chịu không? Cho nên người xưa nói, vương hầu tương tương, trữ hữu chủng hồ. Có nghĩa khuyên mọi người là vương hầu, vương tước công khanh gì đi chăng nữa đó, địa vị cao quý cách mấy đi nữa cũng phải tu nhân tích đức, cũng phải tích phước tùng thiện đó. Và cổ nhân cũng dạy chúng ta phúc bất tận hưởng, có phúc không nên hưởng hết, luôn bồi đắp, bởi vì khi hết phúc thì nạn tai sẽ đến ngay. Người giàu không khoe khoang, không phung phí tiền bạc. Người giàu biết chia sẻ, biết làm từ thiện. Điều đó chứng tỏ người đó đang lập bồi công đức, làm cho cái sự đầy đủ, cái sự mà an vui hạnh phúc của mình nó kéo dài. Còn lo làm ăn miết á thì sao, cũng có ngày phải từ bỏ quán trọ ta bà, mà chưa kịp biết cuộc sống là gì, chưa kịp hiểu, chỉ biết chạy theo mở mắt là tiền và chạy theo các cái việc làm ăn, và chưa bao giờ mình thưởng thức được một ly cà phê buổi sáng, chưa bao giờ uống được một cốc trà để biết hương vị của nó ra sao. Bởi vì đợi khi nào thành công cái công việc này, thành công cái sự vụ này đó, thì bắt đầu ngồi hưởng. Và xong thành công cái vụ này rồi thì tiếp tục cái vụ khác, lợi nhuận còn cao hơn, làm sao lại ngồi hưởng được, phải tiếp tục và tiếp tục. Cho nên nhà thơ Tố Hữu có một câu thơ: lòng khỏe nhẹ anh nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành. Anh nông dân giờ trong túi cũng chẳng có đồng bạc nào để suy nghĩ, cuốc xong rồi ra gốc cây ngồi làm cho anh bữa cơm vắt với muối mè, xong rồi ngủ một giấc dậy cuốc tiếp. Có cái gì để mất, ngủ quên đóng cửa cũng không có gì lo. Bây giờ nói tới bản ngã hay vô ngã gì ông cũng chẳng quan tâm, tại không có cái gì để suy nghĩ. Ấy mà cái người giàu phải nghĩ nhiều lắm. Cho nên nói là người giàu mà sung sướng lại hiếm. Thế bây giờ sư mới nói là người giàu phải sung sướng. Mình đã gieo phước nhiều mình mới giàu. Mình gieo nhân bố thí cúng dường nhiều mình mới giàu. Thì bây giờ mình phải an vui thôi. Bằng cách nào? Bằng cách chậm lại và bắt đầu suy nghĩ đến làm lợi lạc cho xã hội, cho nhân quần, lợi ích cho chúng sanh. Đức Phật nếu không đi tu, Thái tử Tất Đạt Đa sẽ làm vua, làm chuyển luân thánh vương, mà ngài bỏ hết vợ đẹp con xinh, cung vàng điện ngọc, một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu. Đi đằng trước là mịt mờ, nhưng ngài trở về là một chân lý rạng ngời, mà bây giờ chúng ta 25 thế kỷ rồi vẫn còn quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thế mình phải học Phật một phần nào chứ. Sao Phật buông xả tất cả mà mình buông không nổi một tí xíu thôi. Mà đừng có nói người giàu, người ta có bố thí, người ta cúng dường, người ta mới giàu. Chính cái người nghèo mình lại bỏn xẻn keo kiệt đây nè. Chứ đừng có nói là con giàu rồi con bố thí, là con giàu rồi con sẽ làm sư. Thế rồi sao, mai trúng gió chết chưa kịp bố thí cho ai một ly nước. Thế thì đời sau đó, nếu mà chẳng địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà may làm người lại nghèo tiếp. Cho nên chính cái người mà đời sống mà còn những sự khó khăn lại càng phải tích lũy công đức. Bố thí cái nhỏ thôi, nói lời lành là bố thí, không sát sinh hại vật là bố thí sinh mạng. Cho nên nhiều khi mình nói như vậy, mình cứ tưởng đâu là mình hay, chứ nghèo cũng tại vì làm biếng bố thí, không chịu cúng dường. Mà ngày xưa là thời Đức Phật còn tại thế đó, là chính ngài Ca Chiên Diên đã nói với một cái bà lão ăn mày rằng: hãy cúng gì, hãy cúng dường cho ta một bát nước đi, bán cái nghèo cho ta. Bà nói: trời ơi, cái nghèo ai mua, bán nghèo cho ta, ta mua cho. Trời ơi, con giờ không có cái gì để bán hết, hãy cúng dường cho ta bất cứ một cái gì. Và cái nồi thì bể nè, cái bát nước thì dơ nè, rồi là nhìn qua nhìn lại không có cái gì hết trơn trọi. Không, bà cứ cúng dường cho ta một bát nước cũng được. Nói cái chén nó dơ quá, con làm sao dám cúng dường cho tôn giả, và ta sẽ đón nhận tất cả. Thế là bà cúng dường cái bát nước đó, ông chú nguyện là bán cái nghèo cho ta. Như vậy cái câu chuyện đó hãy để nói lên cái thông điệp gì? Hãy cúng dường, hãy bố thí để giải hóa cái kiếp nghèo khổ của mình. Thế thì bây giờ trên tay chúng ta bây giờ ai cũng có cái iPhone của hãng Apple. Ít nhất là iPhone 5, 6, 7, 8 gì đó rồi. Hầu hết như sinh viên, học sinh cũng có Apple mà. Ngày xưa sư đi học, tôi qua tới Ấn Độ chưa biết điện thoại là gì. 10 năm trời trên đất Ấn mà ai mà có cái điện thoại là ngưỡng mộ lắm. Làm sao có cái điện thoại? Bây giờ là học sinh chút chút đã có cái điện thoại rồi, cũng cha mẹ sắm cho. Mà cũng từ cái đó mà sanh ra bao nhiêu tệ nạn. ai mà Việt Nam mình đứng nhất về tỷ lệ phá thai, nhất Đông Nam Á, hạng nhì, hạng ba gì trên thế giới đó, cũng từ mấy cái điện thoại mà ra đó, mấy cái iPhone, Apple đó, cái gì cũng truy cập được hết trơn đó mà. Thì bây giờ ai cũng có cái Apple, iPhone. Ông Steve Jobs, nhà sáng lập hãng Apple, ông đã nói như thế nào? Trong mắt người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực về sự thành công. Tất nhiên ông mà sáng lập cái Apple Jobs đó, thì cái ông Steve Jobs đó, thì ai mà thành công bằng ông? Apple là bây giờ trên toàn thế giới mà ai cũng sử dụng Apple mà. Mà phải là đẳng cấp, rất là nhiều tiền mới mua được mà. Như vậy là ông rất giàu. Nhưng mà ông nói như thế nào? Trong mắt người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực về sự thành công. Tuy nhiên ngoài công việc, tôi rất ít niềm vui. Tôi nhận ra rằng tất cả sự công nhận và giàu có mà tôi đã đang được tự hào, từng tự hào, mất nhiều năm tháng của tuổi trẻ, nhiều mồ hôi và nước mắt để được, dần dần trở nên vô nghĩa. Do vậy hãy trân trọng tình yêu dành cho gia đình của các bạn đi, tình yêu dành cho người bạn đời của mình đi, tình yêu cho các bạn, các con. Hãy đối xử tốt với chính mình đi. Đó là Steve Jobs. Ông nói như vậy và ông cũng đã chết rồi. Ông giàu có mà ông nhắn nhủ mình vậy đó, ông thấy cái đó nó cũng vô nghĩa à. Và cuối cùng ông cũng chết rồi. Thế thì có phải sống hoài để mà hưởng, để giữ những điều đó không? Không. Hãy yêu thương đi người chung quanh, vợ mình, con mình, nhân viên của mình, hàng xóm của mình, đất nước quê hương mình và nhân loại. Không có ranh giới. Cho nên sư đến nhà thờ, sư giảng bình thường lắm. Tại vì sư cũng thương tất cả những cái tín hữu Kitô giáo. Các cha, các sơ, sư cũng nghĩ như mình à. Tấm lòng mình chân thật thì mình sẽ đón nhận lại tình yêu thương và sự chân thật. Các vị tính nhiều quá, tâm từ bi đó thì không dám mở rộng, bố thí cúng dường thì không dám làm, mà tính quá nhiều, càng tính càng già, càng chóng chết. Đó là một sự thật của cuộc đời, thưa các vị. Cho nên có người quan niệm rằng có được ngày tháng phong lưu hạnh phúc, bây giờ phải chịu khó cày đi thôi. À, cực trước rồi sướng sau đi. Nhưng mà cực một chập cái chết queo luôn, chưa kịp biết cái gì hết trơn á. Mà giờ sướng thì sư cũng không biết nói cái gì là hưởng thụ là sướng, sư không tán thành cái đó. Mà cực là cực, mà tu là tu, nghe pháp là nghe pháp, và làm những gì có thể làm được ngay từ hôm nay. Có được không ạ? Có người đợi sướng đi rồi hãy tính, họ quên mất rằng trong cái cảnh đồng cam cộng khổ đó, ăn cơm với muối với tương đó là vợ chồng sao hạnh phúc quá, bữa nào cũng ngồi ăn cơm với nhau. Đó, cái cảnh mà trên đồng cạn mà dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa, sao nó hạnh phúc quá. Cái rồi bán cái cánh ruộng đó đi, rồi bắt đầu là xây nhà trọ rồi cho thuê, rồi bắt đầu cái này cái kia, rồi đời sống một thay đổi phát triển. Bỗng ngày nào đó mình nhìn lại không có bữa nào ăn cơm chung hết, và bữa nào nhìn lại ông cũng hai ba bà rồi. Những cái thời gian mà trên đồng cạn dưới đồng sâu không chừng lại hạnh phúc hơn cái thời có tiền đó nghe. Cho nên đừng có hẹn ngày mai. Những gì có thể chia sẻ yêu thương, có thể làm được hôm nay, hãy làm. Có đồng ý không ạ? Thế rồi làm ra nhiều tiền quá thì say tiền, cũng như uống nhiều bia quá, nhiều rượu quá thì say bia. Say rượu vào lời ra có lời nào đúng đâu. Mà say tiền quá rồi cũng ngày đến ngày chết. Vì vậy cũng sẽ có một cái điểm đủ để dừng, để làm những việc tốt đẹp, thiện lành, là tư lương cho mình hôm nay và ngày mai. Kiếp sống ngày mai nữa chứ, có chắc ngày mai mình cũng giàu không? Chưa biết. Cho nên tư lương phải chuẩn bị từ hôm nay. Đó là sư chưa nói, có nhiều người nói thôi con đủ rồi, kiếp tới là con xin được là làm thần dân của nước A-di-đà, là cọng cỏ cành cây ở trên đó, còn hơn là làm vua cái cõi ta bà. Có người đã phát nguyện như vậy rồi. Còn có người muốn trở về cõi ta bà thì phải đầy đủ năng lực trí tuệ để mình có trở lại. Mình cũng không khốn đốn chẳng hơn gì đời con vật là mấy. Cho nên cái tư lương đó phải chuẩn bị từ bây giờ, thưa các vị. Nếu chúng ta có của ăn của để mà chúng ta không biết tu tập, chúng ta sẽ rơi vào bản ngã, hướng ngoại, phát sinh ra những sự đòi hỏi dư thừa và không trân quý những gì mình đang có. Cho nên hãy sống cho hôm nay mà phải sống cho ngày mai. Cái sống cho ngày mai đó là như sư nói, hãy tu tập, hãy làm công đức lành. Việc lành nhỏ không bỏ, việc ác nhỏ không làm. Có chừng đó thôi. Còn nếu nói thôi làm hết ga, dồn hết cho tương lai, cho ngày mai, mà không biết có thể đêm nay trúng gió chết rồi lấy gì hẹn ngày mai. Cho nên hôm nay ngồi đây hít vào thở ra nghe pháp, đó là số 1 đó nghe. Chứ có người tiếc một bữa chợ bán, có người tiếc một bữa công cày, đâu có dám bỏ đi nghe. Đó. Cho nên á, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, sáng được nghe pháp, chiều chết cũng vui. An lạc quá mà, mình ra đi trong cái niệm lành an lạc đó còn gì bằng. Còn có người đó đầy đủ ruộng đồng cò bay thẳng cánh, tài sản vô biên mà chết không an lạc, chết không nhắm mắt, thì đâu có bằng cái người là gì? Sáng nghe pháp, chiều chết cũng vui. Đức Phật dạy hết trơn rồi, sư có lặp lại không à? Không có nói gì hết á. Rất đơn giản, chỉ lặp lại thôi. Nghe được không ạ? Vậy, cho nên hãy sống cho hôm nay, đừng dồn hết cho ngày mai. Sống cho hôm nay, đó là câu trả lời cho ngày mai. Đừng tính quá nhiều cho ngày mai, mà không biết hôm nay, giờ này, mình đang làm gì. Đó, hôm nay 100 người nghe pháp, 100 người có niềm vui. Cái công đức đó là ông bà Hoàng Lan được ân riêng cái công đức đó. Cô Yến là đưa sư về đây nè, cô đâu có tính gì đâu. Rồi các bác ở trong đạo tràng nè, giới thiệu sư về đây nè. Thấy mọi người vui vẻ như vậy là họ vui, chứ chắc cũng không phải là họ cần lắm đó. Thấy mọi người vui là họ vui. Sư thấy nhìn những nhà doanh nhân như bà Hoàng Lan, sư rất thương và thông cảm. Hình như không một cái việc gì bà không để mắt tới, từ cái việc nhỏ nhất ở nơi này. Từ ca sĩ hát bài gì, thấy chưa nào? Từ cái màn hình chiếu cái gì, từ cái chương trình nó ra sao, bàn ghế sắp như thế nào, bông hoa cắm ra sao, đều có tiếng nói, có cái gì, cái sự chỉ đạo, cái suy tư của bà trong đó, rồi là có cái tâm tư của ông ở trong đó. Cái gì cũng tâm huyết, có trách nhiệm lắm, chứ không phải là gì, chứ không phải là mặc kệ. Tất cả tâm huyết để cho ai? Cho chúng sanh. Mọi người vui vẻ, mọi người an lạc, mọi người biết tu là con vui rồi. Đó là tư lương của họ đó, chứ không phải là tích lũy đồng tiền là tư lương. Bởi vì khi chúng ta chết thì chỉ có 2 bàn tay trắng mà thôi. Thậm chí bây giờ người ta nói là cái hòm mà tốt quá thiêu cũng khó nữa. Cho nên giờ chủ trương cái hòm cũng sơ sài, có gì mang đi đâu các vị. Vì vậy hãy sống, tìm thấy hạnh phúc trong việc làm của chúng ta ngay hôm nay. Đừng đợi cho đến xong việc, xong dự án, rồi bao nhiêu khôn ngoan, bao nhiêu trải nghiệm, chờ cho ngày mai, cuối cùng không có gì hết. Cho nên hãy tu tập, hãy an lạc trong chánh pháp, hãy vui trong các việc mình làm, lợi ích cho số đông, cho chúng sanh. Đó là chúng ta có tư lương cho hôm nay, cho ngày mai. Và đó xứng đáng là những người được mang tiếng là gì? Có phước báo. Chứ phước báo mà không biết tu thì đó chỉ là cái giàu một sớm một chiều, như là như sương sớm, như là áng mây trôi, như làn khói quyện mà thôi. Giàu hay nghèo đều có những vết thương lòng. Pháp thoại hôm nay sư muốn nhắc các vị hãy quay vào tâm, chữa trị chính mình bằng các công đức lành, lời nói, việc làm. Ai trong cuộc đời cũng phải sám hối, ai trong cuộc đời cũng phải ăn năn về những gì mình đã làm, đã nói. Nhưng mà Đức Phật không chấp nhận con người ta sống trong trạng thái ăn năn, não buồn rầu nhớ về cái quá khứ. Không. Đức Phật khuyến khích những con người làm xấu, làm ác, biết sám hối, ăn năn và không tái phạm. Chính cái sám hối ăn năn đó cũng là tư lương, hành trang, an vui, hạnh phúc cho hôm nay và cho ngày mai. Cho nên, nếu nói pháp thoại, vì sao mà ta giàu? Thì cái dầu ở đây sư muốn nói là dầu tâm đức, tuệ đức, phước đức, chứ dầu tiền, dầu bạc sư không bàn ở đây. Mình nhìn là biết rồi. Nhưng làm sao sống dầu tâm đức, trí đức, tuệ đức. Có thể nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không nghèo đạo đức với tình thương. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch giảng sư, sau một thời gian pháp thoại, giảng sư đã giúp chúng con biết trở lại nương tựa Tam Bảo, luôn tập trung hướng về Phật Pháp để trở thành một người Phật tử thuần túy. Thay lời cho ban tổ chức và các Phật sự tử, chúng con thành kính tri ân ni sư đã dành thời gian quý báu về nơi đạo tràng nhà hàng khách sạn Hoàng Lan để có một thời gian pháp thoại cho chúng con. Chúng con được khai tâm mở trí, với ân đức này chúng con chẳng biết lấy gì đền đáp cho bằng, chỉ biết nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho ni sư pháp thể kinh an, là một đạo sư hướng dẫn cho chúng con tu tập trở về nơi chánh giác. Một lần nữa chúng con kính chúc ni sư vô lượng kiết tường an lạc.